loại là một khái niệm quá rộng, chỉ do năm châu ngoài nước Việt Nam, mà số đó đó có trên 175 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để trả lời câu hỏi này đó, thì chúng tôi xin giới hạn phạm vi đó là các quốc gia hiện đang có cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc. Riêng tại Hoa Kỳ đó, 51 tiểu bang có múi giờ trên lệch nhau vài tiếng đồng hồ. Ở châu Âu, các quốc gia trực thuộc cũng có múi giờ trên lệch nhau một cho đến vài ba tiếng. Giờ giấc và chương trình sinh hoạt tu học của các Phật tử Việt Nam tại châu Âu, Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu là rất khác nhau. Phần lớn các Phật tử tại gia tại đây đó chỉ đến chùa vào ngày Chủ nhật, vì ai cũng phải tranh thủ có được nghề nghiệp ổn định, mà phần lớn họ chỉ nghỉ được ngày cuối tuần. Để đáp ứng với cái bối cảnh văn hóa xã hội hiện hành ở các quốc gia đó, các thầy các sư cô khi làm đạo cũng phải tổ chức tất cả các thời khóa sinh hoạt tu học vào ngày Chủ nhật thôi. Cho nên đó, lễ dỗ đối với người Việt Nam ở hải ngoại hiếm khi nào tổ chức đúng ngày mà người thân bị mất. Tại Việt Nam đó, thì ta tổ chức đó, thường đó, là trong ngày còn sống. Ví dụ như ai đó chết vào ngày rằm tháng 4 âm lịch thì lễ cúng là vào ngày 14 tháng 4. Là ta cúng được cái ngày sống, mà ngày sống là tượng trưng cho còn ăn được, uống được, hưởng thụ được. Có đề đó thì ta chọn đúng ngay cái ngày chết, đó là ngày 15 tháng 4 mà cúng. Ở hải ngoại có muốn như thế cũng không được, vì phải đi làm, mà nghỉ làm á có lại bị mất việc. Cho nên á, người ta phải chọn cái ngày Chủ nhật gần nhất với cái ngày giỗ đó. Ví dụ như là chết vào ngày 14 tháng 4 âm lịch, nhưng cái Chủ nhật trong những ngày đó đó nó rơi vào ngày 19 tháng 4 thì người ta phải cúng giỗ vào ngày 19 tháng 4. Tương tự đối với ngày rằm tháng Giêng, ngày rằm tháng 4, ngày rằm tháng 7, ba mùa lễ hội quan trọng của Phật giáo Việt Nam, thì các chùa phải tổ chức trên lệch nhau có khi đó là ba tuần lễ trước cái buổi lễ diễn ra, hoặc sẽ tổ chức ba tuần lễ sau khi lễ đó đã được kết thúc. Bởi vì người ta phải tránh cái ngày trùng với nhau. Ví dụ ngày Chủ nhật ở chùa A đã tổ chức rồi thì chùa B đó phải chọn cái ngày Chủ nhật trước đó hoặc là sau đó trong cùng cái khu vực, để cho các Phật tử đó có thể cùng đến tham gia ở các ngôi chùa khác nhau. Và do đó cái ngày đối với cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại chỉ mang tính cách tượng trưng thôi, và ai sống ở trong nền văn hóa phương Tây đều phải chấp nhận thói quen đó. Và ai sống trong thói quen đó sau một thời gian rồi đó sẽ ít còn tin mê tín vào năm tháng ngày giờ tốt xấu như là ở Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Nhật Bản và các nước còn lại của châu Á. Khóa tu đối với cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó thì thường chỉ được diễn ra trong vòng là một buổi thôi, có nơi chỉ có hai tiếng. Sau đó mạnh ai lấy đau ra về. Từ nhà đến chùa trung bình là 1 giờ lái xe, có nơi xa là 2 giờ lái xe. 1 giờ lái xe ở hải ngoại được hiểu trung bình là 80 cây số. Người ta không tính trên cây số mà ta tính giờ lái xe. Cho nên có lòng lắm người ta mới đi đến chùa tham gia sinh hoạt tu học ở các khóa tu, hoặc là có một cái buổi giảng nhất định nào đó. Nhất là các vị giảng sư có tên tuổi đó thì quần chúng á nó tập trung đông, còn bằng không á ở nhà người ta có thể truy cập trên internet với cái giá rất rẻ, rẻ hơn nhiều lần so với Việt Nam. Người ta có thể chọn lựa các vị giảng sư mà họ thích thú để họ lắng nghe tại nhà thôi, hoặc là họ download vào ở trong iPad, iPhone hay là các cái dụng cụ tương tự, và trên đường từ nhà đến công sở, từ công sở trở về nhà, họ có thể nghe các bài giảng dưới dạng MP3 hoặc là MP4 hoặc là các video nén hay là các DVD nén. Hiệp hội lớn nhất của cộng đồng Phật tử Việt Nam ở hải ngoại là có quá ít giảng sư, cho nên không đủ sức để đáp ứng cái nhu cầu tu học của quảng đại đa số quần chúng Việt Nam. Sau năm 75 cho đến năm 89, vì những chính sách hà khắc của chính quyền Việt Nam lúc đó, rất nhiều tăng ni đó đã đi vượt biên, 1/3 đó bỏ mình cho cá dưới biển, 2/3 còn lại đó thì nỗ lực xây dựng chùa. Và trong vòng 40 năm qua, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đã xây dựng được khoảng 450 ngôi chùa. Trong số đó có khoảng 10% cho đến 20% tùy theo nước, chùa được chính thức thừa nhận là chùa hợp pháp theo luật lệ của chính quyền địa phương. Còn số còn lại dưới hình thức là cải gia vi tự. Cho nên sự sinh hoạt tu học tại các chùa cải gia vi tự đó rất khó khăn. Ở chỗ đó, nếu gõ mõ, nếu thỉnh chuông, hoặc là nếu thuyết giảng ồn đó, chỉ cần các cư dân Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo lân cận làm một cái đơn kiện lên hội đồng của thành phố là ngôi chùa đó có thể bị đóng cửa vài năm, hoặc nếu tái phạm đóng cửa vĩnh viễn. Và phần lớn các Phật tử đi đến chùa để tham dự cái khóa tụng kinh thôi. Nó cũng giống như một số tỉnh ở Việt Nam giảng sư không có, và đây là một cái thiệt thòi lớn. Hiện nay đó, trên toàn quốc chúng ta đã có 64 tỉnh thành có Phật giáo, và tỉnh thành nào cũng có một ban hoằng pháp gồm tối thiểu là 25 giảng sư. Nhưng mà trên thực tế đó, có nhiều tỉnh chẳng có giảng sư, các thầy đó kiêm nhiệm từ một cái sở trường khác kiêm nhiệm làm giảng sư. Do vậy mà trong một năm đó, đôi lúc có nhiều tỉnh thành chẳng hề có một buổi thuyết giảng nào. Niềm mới của chúng tôi đó là làm thế nào trên tổng số 16.000 ngôi chùa trên toàn quốc Việt Nam, 450 ngôi chùa của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, mỗi tuần vào ngày Chủ nhật đều phải có thuyết giảng cho Phật tử tại gia. Thì lúc đó đó Phật pháp mới thật sự phát triển và sung minh. Do vì nạn khan hiếm giảng sư trên toàn quốc tế và trên toàn quốc, tình trạng mê tín dị đoan và mưu chữ Phật pháp tập thể vẫn diễn ra khắp nơi. Đó là một cái tổn thất lớn cho cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu. Trang web phatam.com của chùa Giác Ngộ biên tập là một cái thư viện tổng hợp khoảng 25.000 bài pháp thoại của khoảng gần 100 tăng ni trong nước và nước ngoài được các Phật tử quý mến. Bên cạnh đó còn có phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo. Đó là trang mạng lớn nhất về lĩnh vực, và đã giúp cho trung bình mỗi ngày khoảng 20.000 người trong nước và nước ngoài truy cập để có thể hiểu được Phật pháp thông qua những vị giảng sư mà các quý vị Phật tử cảm thấy là mình thích hợp. Chủ trương của chùa Giác Ngộ là làm thế nào để tập hợp càng nhiều các cái bài thuyết giảng trên trang web đó. Mỗi khi tìm được bài thuyết giảng nào phù hợp là đưa lên trên mạng liền. Nhưng mà rất tiếc đó, cho đến ngày nay đó, danh mục của các vị giảng sư cũng chưa quá được 100 vị. Nếu Việt Nam chúng ta hiện nay có 52.000 tăng ni, trong số đó 10.000 tăng ni là người Khmer sống ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta chỉ còn lại chưa được 42.000 tăng ni người Kinh. Và nếu chúng ta đối chiếu với dân số 90 triệu người trên toàn nước Việt Nam thì 42.000 tăng ni này, nếu tăng ni nào cũng thuyết giảng Phật pháp được á, thì chúng ta vẫn thấy cái khủng hoảng về số lượng tu sĩ là quá lớn đi. Huống hồ đó chúng ta chưa có được 2% là giảng sư trong số 42.000, số còn lại là các Phật sự khác thôi, chứ không làm cái công việc giảng kinh thuyết pháp truyền bá chân lý của Đức Phật. phân tích sơ bộ như thế để chúng ta thấy là cái tu học của người Phật tử hiện nay đó là rất hập hiển, vì ít có người đi nghe giảng, rồi ít có người đi thuyết giảng, và ta tập trung vào các cái sinh hoạt tín ngưỡng mà thôi, và xem đó như là cốt lõi tu tập của người Phật tử tại gia. Do đó là các Phật tử đang sống và sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh đó, các quý vị nên cảm thấy mình được hạnh phúc, được phước báo hơn là các Phật tử đồng tu ở các tỉnh thành còn lại. Tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2007 đến 2012 đó, chúng tôi là phó ban hoằng pháp kiêm chánh thư ký của ban hoằng pháp. Chúng tôi đã mở thêm được gần 10 giảng đường ở các chùa ni và những nơi mới để cho các chư ni có thể tham gia làm cái công việc giảng kinh thuyết pháp. Cộng tất cả các giường giảng đường cũ và mới và các lớp giáo lý trên toàn thành phố Hồ Chí Minh đó, chúng ta có khoảng chừng 100 thôi, quá ít. Đang khi các chùa tại thành phố Hồ Chí Minh là 1,600 ngôi mà chúng ta chỉ có khoảng 100 lớp giảng đường và giáo lý thôi, thì cái số còn lại của các chùa là hoàn toàn không có thuyết giảng. Thành phố Hà Nội, kể từ khi Hòa Thượng Bảo Nghiêm lên làm trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, mở được 16 giảng đường. Đang khi ở Huế, Đà Nẵng, Bình Định, những tỉnh thành có truyền thống Phật giáo rất mạnh từ nhiều thế kỷ, chưa có được 2 giảng đường chính thức cho toàn tỉnh. Như vậy là sự tu học của các Phật tử tại gia phần lớn là tu mò thôi, chứ không có được hướng dẫn bài bản, cặn kẽ, chi tiết. Chúng tôi làm công tác xuất bản sách Phật học nay đã 10 năm và xuất bản được khoảng 200 đầu sách Phật học, vừa nghiên cứu vừa ứng dụng. Hiện tại đó thì các chùa đó hầu như là không phân phối dưới dạng ăn tống, không phân phối dưới dạng bán các kinh sách Phật học phổ thông cho các Phật tử tại gia. Cho nên sau khi chính thức quy tâm bảo thì hầu như là các Phật tử chẳng có được một cái quyển kinh tụng hàng ngày ở trong cái tủ sách của gia đình mình, hay là ở trên bàn thờ Phật của gia đình mình. Cho nên đó, kết quả là các Phật tử chỉ đến với Đạo Phật thông qua con đường tín ngưỡng chấm hết. Đó là trong nước đó. Còn cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại còn kém may mắn hơn thế nữa. Đối với cộng đồng ở hải ngoại, chúng ta chia làm 2 nhóm lứa tuổi: nhóm lứa tuổi thanh niên và nhóm lứa tuổi trung niên, lão niên. Nhóm lứa tuổi lão niên đó thì phần lớn là những người đi vượt biên và hợp tác lao động sau năm 75. Nhóm thanh niên đó được chia làm 2 nhóm: thế hệ 1,5 và nhóm thế hệ 2. Thế hệ 1,5 đó là sinh ra ở Việt Nam 5 tuổi đến 13 tuổi, được bảo lãnh định cư ở hải ngoại theo diện HO hoặc là theo diện nào đó, thì họ đó biết tiếng Việt chỉ còn nhiều nhất là 30%, biết ngôn ngữ bản địa là 100%. Còn nhóm trung niên và lão niên đi hợp tác lao động thì biết được cái ngôn ngữ bản địa nhiều nhất là 20%, nhóm đi vượt biên biết ngôn ngữ bản địa cũng chừng đó thôi. Và Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại đang đối diện với một cái khủng hoảng lớn, đó là các chùa, các thầy, các sư cô vẫn tiếp tục đọc tụng kinh điển bằng âm Hán Việt, nơi mà ngay cả trong nước cũng không mấy người hiểu được nó. Còn đối với thế hệ 1,5 và thế hệ thứ 2 người Việt Nam ở hải ngoại, hầu như là bù chắc về vấn đề này. Cho nên đó, các cháu đến chùa sinh hoạt được vài ba lần là chán nản bỏ ra về thôi, không đến dự nữa. Chỉ còn là những người già đi chùa. Và nếu như không thay đổi ngôn ngữ bằng cách là sử dụng ngôn ngữ bản địa cho các khóa lễ cho người Việt Nam tại nước ngoài và cho người bản địa ở ngay nơi coi chùa có mặt, thì chúng tôi tin chắc rằng là khoảng 2 thập niên sắp tới, khi mà các vị tăng sĩ Việt Nam đi vượt biên lập nghiệp và làm đạo ở hải ngoại qua đời do tuổi thọ, thì các ngôi chùa đó sẽ rơi vào cái tình trạng rắm rối. không có người kế thừa. Trong giới tu sĩ từ 60 tuổi trở xuống, chúng tôi là người đi thuyết giảng hải ngoại nhiều nhất hiện nay. Từ năm 2003 cho đến nay đó là chúng tôi đi thuyết giảng 8 lần. Chỉ có những năm 2009, 2010, 2011, 2012 bằng Phật sự thuyết giảng cho các trường hạ trong nước chúng tôi học đi thôi. Mỗi một kỳ đi thuyết giảng trung bình đó là 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Và trong 2 tháng tôi thuyết giảng trung bình là 60 cho đến 70 pháp hội ở các ngôi chùa khác nhau, tại Mỹ, Úc và Đông Âu. Và thấy rất rõ là có nhiều nơi đó, nhiều năm trời các Phật tử chưa từng nghe giảng một lần nào. Có nơi đó 30-40 năm chưa từng nghe giảng. Đó là cái tổn thất rất lớn, cái thiếu phước rất lớn. Do đó Phật tử sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều giảng đường, có nhiều giảng sư nổi tiếng, mà không chịu đến giảng đường là một tổn thất lớn. Bởi vì cái phước đến cửa nhà mình mà mình không chịu đón nhận nó vậy. Riêng ở tại chùa Ấn Quang đó là một trong những giảng đường lâu nhất của Sài Gòn. Chỉ có những ngày có bác quan trai giới đó thì giảng đường mới ngồi hết người và ngồi thêm bả lan can. Còn hai cái tuần lễ mà không có bác quan trai giới như là ngày hôm nay đó thì giảng đường chỉ còn có 2/3. Đó là các Phật tử không biết tận dụng phước báo mà mình đang có so với cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại và cộng đồng Việt Nam ở các tỉnh thành còn lại. Là người rất là tha thiết đối với việc xuất bản kinh sách và thuyết giảng Phật pháp. Chúng tôi thấy rất rõ là nơi nào mà không có giảng sư, nơi nào mà không có cơ hội nghe được internet, Phật pháp ở trên internet, thì rõ ràng cái mê tín dị đoan sẽ lan tràn rất là lớn và rất là rộng. Do đó rất mong các quý vị khích lệ người thân của mình, bạn cỡ nào đi nữa, đến ngày Chủ nhật hãy có mặt đầy đủ ở các giảng đường nơi gần với ngôi nhà của mình nhất, hoặc ở giảng đường mà mình thường lui tới để sinh hoạt tu học nhất, để tận dụng được cái cơ hội nghe thuyết giảng trực tiếp. Nghe trực tiếp đó, có tác dụng tâm lý cao hơn rất nhiều lần so với các giảng đường lưu động hay là di động ở trên internet. Trang chùa giác hội.com tập hợp 3.000 bài giảng của chúng tôi. Trang Phật âm.com như đã nói 25.000 bài giảng của 100 tăng ni. Trang Ban Hoàng Pháp.com tập hợp khoảng 40 giảng sư của Pháp Tôn Một Ngày An Lạc. Điều là các trang web do chùa Giác Ngộ biên tập và quản lý. Mục đích là để xóa nạn mù chữ Phật pháp của Phật tử tại gia. Nhưng mà nhiều nhất giờ trang Phật âm chỉ có 20.000 người truy cập mỗi ngày. Trang chùa Giác Ngộ.com nhiều nhất có 15.000 người truy cập. Tức là số lượng người còn lại đó họ cũng chẳng mặn mò gì đối với Phật pháp. Trước đây thì không có internet, người ta không biết đến. Thì có rồi đó, số lượng người truy cập cũng không phải là nhiều so với dân số 90 triệu dân ở trong nước và gần 4 triệu dân người Việt Nam mình ở hải ngoại. Đó là do vì từ thuở nhỏ chúng ta chưa từng huấn luyện thói quen siêng năng đi chùa, siêng năng nghe pháp, siêng năng đọc tụng kinh sách và siêng năng tu học. Do đó khi có cơ hội đừng nên đánh mất cái cơ hội quý báu này. Xin đi gọi khác.